Làm thế nào hàng phục phiền não? Trích lục từ Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Công, giảng tại Bảo Tông Đường Học Hội Tịnh Tông Singapore. Thời gian tháng 8 năm 2000. Không luận là ở thuận cảnh hay là nghịch cảnh, thiện duyên hay là ác duyên, bạn đều tự tại, bạn đều tràn đầy trí tuệ. Vì sao vậy? Vì chính bạn không có ý niệm được mất. Việc này ta đã làm tốt rồi, ta không có được cái gì tốt cả, mọi người được tốt thôi. Cái việc này nếu ta làm không thành công, ta không có tổn thất. Tổn thất của mọi người, tổn thất của xã hội không hề liên quan với cá nhân ta. Bạn nói xem, cá nhân ta làm sao không an vui, làm sao không tự tại? Cho nên cá nhân tràn đầy trí tuệ, nhất định không có phiền não. Trí tuệ mất đi rồi, phiền não liền hiện hành. Đó là vì sao vậy? Ý niệm tự tư tự lợi xen tạp ở trong đó. Việc này chính là Phật nói, bạn tu học tất cả thiện pháp, trong đó xen tạp bất thiện. Sợ được sợ mất, có được rồi thì hoan hỷ, mất đi rồi thì đau buồn. Vậy thì bất thiện, xen tạp bất thiện. Thuần thiện là nhất định không có xen tạp danh vọng, lời dưỡng ở trong đó. Quyết không xen tạp tham sân si mạn, nhất định là vô ngã. Trong Kinh Kim Cang giảng, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì làm sao họ không tự tại chứ? Thế là chúng tướng di nghiêm. Câu nói này thật đã thông hiểu rồi. Thật có thể triển khai ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Làm sao để triển khai đây? Vì tất cả chúng sanh làm ra tấm gương tốt nhất. Chúng sanh khởi tâm động niệm, điều gì lợi ích của chính họ? Bạn triển khai ra, khởi tâm động niệm, bạn vì xã hội, vì chúng sanh, không vì chính mình. Đây chính là chúng tướng di nghiêm. Xã hội hiện tại mọi người tranh lợi, người học Phật chúng ta đem cái lợi xem rất nhạt, xem cái lợi rất nhẹ. Cho nên người học Phật cùng với bất cứ người nào trong mọi tầng lớp đều không có xung đột, có thể làm bạn rất tốt. Vì sao vậy? Cái họ muốn ta đều không muốn, cái ta muốn thì họ lại không muốn, nên không có xung đột. Họ muốn tranh thì ta muốn nhường, họ không muốn nhường thì ta lại không muốn tranh. Vậy thì không thể thành bạn tốt được hay sao? Không thể làm bạn là vì có xung đột. Hai người đều tranh nhau thì sẽ khó thôi. Hai người nhường nhau, vậy thì sẽ tốt hơn. Một người tranh, một người nhường thì bình an vô sự. Tai nạn sẽ không thể xuất hiện. Cho nên chúng ta xem thử xã hội hiện tại, mọi người cách nghĩ của họ là gì? Cách nói của họ là gì? Cách làm của họ ra sao? Chúng ta nên tỉ mỉ quan sát. Đều là trái nghịch với tánh đức mà tương ưng với tai nạn. Chư Phật Như Lai rủ lòng, rủ bằng cách nào? Nhà Phật giảng từ bi, giảng nói phương tiện, giảng nói tứ nhiếp pháp, lục độ tam vô lậu học. Ở đâu vậy? Không phải ở trong sách vở. Muốn học trò đời sau chúng ta làm ra để cho người xem. Từ bi của Phật ở đâu vậy? Từ bi của Phật ở trong tâm của ta, ở ngay hành vi của ta. Phương tiện của Phật ở ngay trong đối nhân xử thế tiếp vật thường ngày của chúng ta. Phật giảng tứ nhiếp pháp, lục độ. Chúng ta mỗi mỗi đều phải đem nó làm ra. Việc này chính là chúng tướng di nghiêm. Học trò của Phật là đại biểu cho Phật. Thế cho nên chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta có phải thật là học trò của Phật hay không? Khởi tâm động niệm, đời sống việc làm có giống một Bồ Tát hay không? Quả nhiên giống. Không hổ là đệ tử của Như Lai. Nếu như không giống, khởi tâm động niệm, hành vi việc làm hoàn toàn trái với dạy bảo của Phật, vậy thì sai rồi. Đó là học trò hư của Phật, là đứa con hư của Phật. Chúng ta có thể hành động như vậy sao? Không thể đem Phật đức từ ngay trong tâm hành của chúng ta biểu hiện ra, thì chúng ta có tội. Chúng ta có lỗi với Phật Bồ Tát. Nhìn thấy người khác làm thiện, xem thấy người khác làm việc tốt, chúng ta hay khởi tâm đố kỵ. Xem thấy người công bằng như ta, chúng ta hay khởi tâm ngạo mạn xem thường người ta. Vậy không phải đệ tử Phật. Chúng ta phải cố gắng nghĩ xem có những tâm bệnh này hay không. Nếu có, phải mau sửa đổi. Không có, vậy thì càng thêm khích lệ. Chính mình làm được không tệ. Loại tâm bệnh này vĩnh viễn không được phạm phải. Phật Bồ Tát dạy bảo chúng ta, thành nhân chi mỹ, không thành nhân chi ác. Người khác có làm được việc tốt, chúng ta phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ, thành tựu cho họ. Làm gì có thể chướng ngại chứ? Làm sao có thể phá hoại? Cái gì gọi là việc tốt? Cái việc này làm ra có lợi ích cho xã hội. Đây một thí dụ rõ ràng nhất của ngày nay để nói. Có lợi đối với an định xã hội, có lợi đối với hòa bình thế giới, có lợi đối với sự phồn vinh, có lợi cho việc hợp tác, đều là việc tốt. Ta làm hay họ làm là như nhau. Người thông minh thích người khác làm, người khác làm thì mình được ích việc. Tôi đến giúp đỡ bạn. người phụ trách làm rất khổ cực. Chúng ta ở bên cạnh hiệp trợ. Thế nên ở Singapore này, bạn thấy Thiên Chúa giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, họ làm rất nhiều việc từ thiện phúc lợi, giúp đỡ xã hội, những chúng sanh nghèo thiếu, khổ nạn, chăm sóc người già, chăm sóc người bệnh, chăm sóc trẻ thơ, họ đã làm được rất nhiều. Tôi đi đến bên họ, tôi đều hay quyên một ít tiền tặng cho họ. Đồng tu Phật môn chúng ta có rất nhiều người không hiểu được cái đạo lý này, còn đến chất vấn tôi: Pháp sư à, Phật giáo chúng ta đem tiền đến cúng dường Ngài, vì sao Ngài đem đi cúng dường cho ngoại đạo? Vì sao Ngài cho họ vậy? Thành thật mà nói, họ ở trong xã hội làm kinh tế không thể phát tài. Vì sao vậy? Không biết được việc đầu tư. Người ta thành lập viện dưỡng lão, thành lập cô nhi viện làm được rất tốt. Chúng ta đưa tiền qua là chúng ta đầu tư. Ta đầu tư là ta cổ đông của họ. Trong việc làm đó của họ, ta có một phần công đức. Họ đi làm, ta không cần phải đi làm. Các vị ở trong xã hội làm kinh tế, biết được đầu tư. Chúng ta ở mỗi nơi đều có đầu tư. Những việc tốt đó chẳng phải đều biến thành việc tốt của ta sao? Công đức của họ cùng với công đức của ta kết thành một thể. Không nên phân biệt. Trong xã hội có nhiều người khổ đau đến như vậy. Được rồi, tôi không giúp đỡ cho họ, bạn đến lo liệu đi. Chính bạn lại không thể chăm sóc, lại không giúp đỡ người khác chăm sóc. Bạn là tội nhân của xã hội. Bạn làm gì hiểu được Phật Pháp? Ở trên Kinh Phật, Tứ Hoàng Thệ Nguyện, mọi người đều đọc qua. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Câu nói này giải thích như thế nào? Đọc mỗi ngày, không hiểu được cái ý của nó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, cái chúng sanh đó là không có giới hạn. Không thể nói chúng ta là người Trung Quốc, ta chỉ độ chúng sanh Trung Quốc, đó là người nước ngoài, ta không độ họ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phía sau có thêm chú giải hay không vậy? Nói người ngoại quốc không độ, không giống chủng tộc không độ, không giống tôn giáo không độ, có thêm lời chú giải này hay không? Không hề có. Không có thêm thì là toàn bộ thể đều bao gồm trong đó. Quyết không thể phân cõi nước. Trong Phật Kinh thường gọi quốc độ, chính là hiện tại chúng ta gọi là quốc gia. Không nên phân quốc gia. Không nên phân chủng tộc. Không nên phân tôn giáo. Xem thấy chúng sanh cần đến sự giúp đỡ, lập tức liền giúp đỡ. Nhất định không có do dự. Dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, đối nhân xử thế tiếp vật. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Chúng ta phải thể hiện ra cái tướng này. Cụ túc là viên mãn, không hề có chút khiếm khuyết. Chúng ta có thể xả mình vì người. Mỗi niệm vì xã hội, mỗi niệm vì giúp Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Ba mươi mấy năm trước, tôi ở Đài Bắc lần đầu giảng kinh Hoa Nghiêm. Lúc đó in kinh văn là quyển nhỏ, quyển nhỏ loại 32, quyển bỏ túi. Một bộ kinh Hoa Nghiêm tổng cộng 12 quyển. Lúc đó in giá thành một quyển, ở Đài Loan là 2 đồng đầy tệ một quyển. Một bộ kinh Hoa Nghiêm là 24 đồng. Tôi ở ngay trong cuộc sống thường ngày, dùng 2 đồng tiền, tôi liền nghĩ ngay đến 2 đồng này tôi có thể tiết kiệm được hay không. Nếu như có thể tiết kiệm lại thì thế gian này liền có thêm được một quyển kinh Hoa Nghiêm. Kết thêm pháp duyên với chúng sanh. Nếu tôi dùng 24 đồng thì sẽ không có thêm một bộ kinh Hoa Nghiêm nữa. Dùng hết 2 đồng thì không có thêm một quyển. Khổng lão phu tử Phật Đà, Khổng lão phu tử dạy chúng ta tiết kiệm, Phật Đà dạy chúng ta tích phước. Chúng ta tiết kiệm là lợi ích xã hội đại chúng, lợi ích chánh pháp cửu trụ. Thế là chúng ta liền biết được đời sống lãng phí là tội lỗi. Ham thích hưởng thụ, đó là tội. Không ham thích hưởng thụ do vô ý lãng phí là lỗi lầm. Có ý là tội, vô ý là lỗi. Tỉ mỉ mà quan sát, phản tỉnh quan sát, mới biết được chính mình từ sớm đến tối đã làm những việc gì. Đây gọi là khai ngộ. Thông suốt gọi là khai ngộ. Ngộ rồi khởi tu. Nếu đem những lỗi lầm này sửa đổi lại, đó gọi là tu hành. Giáo dục của Phật Đà là giáo dục hiện thực nhất, giáo dục hữu dụng nhất. Học rồi lập tức liền có chỗ dùng. Cùng với giáo dục thông thường ở các trường học là không giống nhau. Giáo dục thông thường ở các trường học, bạn xem chúng ta từ nhỏ học tiểu học, học trung học, học đại học, học được những thứ này có dùng được chỗ nào đâu. Lãng phí rất nhiều thời gian, lãng phí nhiều tinh lực đến như vậy, thật đáng tiếc. Học được rất nhiều thứ đều không dùng đến. Đó là phương thức giáo dục của phương Tây. Giáo dục cổ xưa của Trung Quốc không phải như vậy. Giáo học từ xưa đến nay của Trung Quốc, Đạo gia, Nho gia, Phật Pháp, giáo học phải chú trọng thực học, thực dụng. Tiểu học của thời xưa dạy cái gì? Hiện tại rất ít người biết. Nếu như chúng ta đi lật xem sách cổ thì hiểu rõ thôi. Tiểu học của thời xưa hoàn toàn là giáo dục đời sống. Vậy bạn làm thế nào đối nhân xử thế, huấn luyện từ nhỏ? Thế nên người Tây Phương xem thấy phương pháp giáo dục này của người Trung Quốc lắc đầu. Vì sao vậy? Trẻ thơ rất thiên chân, rất hoạt bát. Bạn xem đem chúng quản giống như một người lớn vậy. Mọi thứ đều bó buộc chúng, không cho chúng tự do. Việc này người ngoại quốc không tán thành. Họ không hề hiểu được. Bó buộc lúc nhỏ, khi chúng lớn lên tự do. Lúc nhỏ thì mở rộng, không quản chúng, cho chúng phóng túng. Lớn lên rồi tạo nghiệp, phạm tội. Bị người nhốt vào trong lao ngục thì hoàn toàn không được tự do. Việc này người ngoại quốc không hề nghĩ đến. Người ngoại quốc chỉ nhìn trước mắt mà không hề nghĩ đến tương lai. Người Trung Quốc nghĩ được rất sâu xa. Không những nghĩ đến ngay đời này của bạn mà còn nghĩ đến đời sau. Cái gọi là chịu trách nhiệm đối với lịch sử, chịu trách nhiệm đối với đời sau. Đó là trí tuệ của người Trung Quốc, trí tuệ của người Đông Phương. Người Tây Phương chỉ có thông minh, chỉ có trước mắt, không hề nghĩ đến sâu xa. Cho nên, Einstein là người phương Tây, không phải người Trung Quốc. Nếu ông là người Trung Quốc, ông nhất định sẽ không phát minh ra đầu đạn nguyên tử. Ông biết, ông cũng sẽ không nói. Đó là người Trung Quốc. Cho nên người ngoại quốc không nghĩ đến hậu quả. Người Trung Quốc khởi tâm động niệm, trước tiên suy nghĩ đến hậu quả. Hậu quả bất thiện thì việc này không thể làm. Hậu quả là thiện thì mới có thể làm. Trước mắt có lợi ích, tương lai không có lợi ích, không thể làm. Cần phải đời sau có lợi ích, tương lai có lợi ích, đó chân thật là việc tốt. Thế nên loại tư tưởng này, cách làm này, ở trong sách xưa Trung Quốc rất nhiều, nhưng là phương pháp này có thể cứu vãn xã hội, có thể cứu vãn kiếp nạn thế gian này. Người thông minh nước ngoài gần đây, người có trí tuệ cũng phát hiện ra, cũng quan sát thấy. Cho nên khoảng năm 70, tiến sĩ Thang Ân Tỷ nước Anh, tôi nghe nói ông ở trong một lần hội nghị quốc tế tại Âu Châu, nói đến giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Việc này không phải người Trung Quốc nói, mà là người ngoại quốc nói. Cho nên ngày nay ở nước Anh, tiểu học, trung học, đại học, trong khóa trình có kinh Phật. Ba năm trước, tôi nghe được tin tức này, rất là kinh ngạc. Đó là một quốc gia của Kitô giáo. Hiện tại từ nhỏ thì đã dạy Phật học, thì có khóa trình Phật học. Họ đem sách giáo khoa của họ gửi đến cho tôi xem. Bộ tư liệu này dường như là để ở Đạt La Tư. Tiếp theo đó là Úc Châu, cũng có hứng thú. Hiện tại Úc Châu cũng là tiểu học, trung học, đại học, đều có khóa trình Phật Kinh. Trung Quốc chúng ta không có. Ngày trước Singapore có, hiện tại phế bỏ rồi. Nhất định là toàn bộ người Tây Phương học Phật, người Trung Quốc sẽ từ từ theo sau. nhất định phải người Tây Phương dẫn đầu. Chúng ta mới có thể tin tưởng. Lão Tổ Tông chúng ta nói cũng đều là không xem trọng. Người ngoại quốc nói thì mới xem trọng. Đây là bi ai của người Trung Quốc. Quốc vận của người Trung Quốc ở trong hơn 200 năm qua luôn không thể nào chấn hương. Nguyên nhân là do đâu? Đánh mất đi lòng tự tin của dân tộc. Phát triển trở thành tâm lý sùng Tây. Việc này khiến cho chúng ta vĩnh viễn không thể ngẩng đầu, vĩnh viễn không thể phục hưng. Trung Quốc lúc nào thì có thể phục hưng vậy? Hồi phục lòng tự tin dân tộc chính mình. Trung Quốc mới có thể giàu mạnh. Nếu không mà nói, ở thế gian này, vĩnh viễn là nước thứ hai. Đó là bạn làm được rất tốt, rất cao rồi. Bạn làm không được tốt thì là nước thứ ba. Làm được tốt nhất cũng chẳng qua là nước thứ hai mà thôi. Mãi mãi là phải đi theo người khác. Đó chân thật là bi ai. Người ngoại quốc tương lai dẫn đầu lãnh đạo thế giới, họ dùng cái gì vậy? Dùng tứ thư ngũ kinh của chúng ta. Dùng Phật Pháp Đại Thừa, theo tôi nghĩ là rất có khả năng. Tương lai họ sẽ dùng Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Bởi vì đây là trong Phật Pháp Đại Thừa, đại biểu cụ thể nhất, sách giáo khoa hoàn chỉnh nhất. Ngày trước, tiên sinh Đông Phương Mỹ phê bình đối với bộ sách này. Ông nói Kinh Hoa Nghiêm là khái luận của Phật Pháp Đại Thừa. Lời nói này rất có đạo lý. Hoằng Nhất Đại Sư hướng dẫn phần tử tri thức học Phật bắt tay vào từ bộ kinh nào vậy? Bắt đầu từ sớ sao của Kinh Hoa Nghiêm. Đó là Ngài chỉ đạo phần tử trí thức có cái nhìn sâu xa. Đây chân thật là chuyên gia. Trong xã hội chúng ta thông thường gọi là người tái sanh. Ngài không phải là người tái sanh, thì Ngài làm sao biết được con đường này? Ngài đi qua con đường này, Ngài biết được con đường này là chính xác, con đường này là đường tắt. Thế nhưng, người chân thật có thể thông đạt Đại Thừa, nhận biết học thuyết của nhà Nho hiện tại thật đã không còn nhiều. Nhưng chúng ta có thể thấy được một hiện tượng của hưng dưỡng. Đó chính là ngoại quốc. Rất nhiều trường đại học đều có lập khoa Hán văn. Tôi đã tham quan qua mấy trường đại học. Họ rất chăm chỉ nỗ lực để nghiên cứu triết học Đông Phương. Khẳng định văn hóa Đông Phương chính là nói văn hóa truyền thống Tây Phương đã không thể cứu được xã hội Tây Phương. Đến Đông Phương tìm bảo vật. Tiến sĩ Thang Ân Tỷ là người chỉ đạo dẫn đầu cho họ. Thế nhưng, đối với kinh điển văn hóa triết học của Trung Quốc. Người Trung Quốc chúng ta học tập thuận tiện hơn người ngoại quốc rất nhiều. Thành tựu của chúng ta cũng khẳng định vượt qua hơn họ. Vấn đề thì sao? Ai chịu phát tâm đến làm? Đặc thù nhất, phải đem những đạo lý này giáo huấn thực tiễn ngay trong đời sống thực tế của chính mình, chân thật làm ra, chúng tướng di nghiêm tất cụ túc, bạn mới chân thật khế nhập được cảnh giới. Nếu bạn không chịu làm, chỉ dừng ở học thuật, không thể thực tiễn, thì liền biến thành huyền học, không khởi tác dụng. Người chân thật thông minh, người chân thật có trí tuệ, có phước đức, họ mới y giáo phụng hành, họ sẽ đi làm, họ liền được lợi ích chân thật. Ta đối với Phật Pháp tín ngưỡng kiên định như vậy là ta có được sự tốt đẹp trong Phật Pháp. Phật thường hay nói, lìa khổ được vui. Ta thật đã được lìa khổ được vui. Phật dạy chúng ta làm như thế nào, thì ta thành thật trung thực mà học làm theo. Vậy ta không nên làm, thì ta thành thật trung thực không làm. Cái ta được là rất an vui. Cho nên tôi cũng thường hay nói, ở cái thế giới hiện tại này, người hạnh phúc nhất tôi thừa nhận là tôi. Không có người nào có thể hạnh phúc hơn tôi. Không có người nào an lạc hơn tôi. Vì sao vậy? Trong lòng tôi không có lo lắng, không có vướng bận. Các vị đều có sốt ruột trong lòng, tôi thì không có. Tôi thì an vui hơn với các vị. Đời sống của các vị có áp lực, tôi rất thong thả, không có bất cứ áp lực nào. Cho nên, nếu chính bạn hiểu được, trải qua đời sống rất hạnh phúc, rất viên mãn. Rất hạnh phúc, rất viên mãn là thế nào? Không cần bất cứ thứ gì. Vậy thì bạn sẽ rất sợ, không cần bất cứ thứ gì, chỉ có thể được sao? Vậy ngày mai ăn cơm đến chỗ nào ăn đây? Đi đến cư sĩ Lâm ăn. Lời Phật nói với chúng ta là không hề sai. Mỗi ngày đang tu phước, làm gì không có phước báo chứ? Mỗi ngày đang tu bố thí, bạn làm sao có thể thiếu hụt được? Nhà Phật thường nói, Phật thì môn trung, hữu cầu tác ứng. Trong lòng chúng ta vừa khởi ý niệm, thì họ liền có cảm ứng. Xác thực hữu cầu tác ứng. Thế nhưng bạn cần phải cầu cho hợp lý. Nếu như vì lòng tham mà cầu, vì tâm sân mà cầu, vì ngu si mà cầu, sẽ không có cảm ứng. Phật Bồ Tát sẽ không giúp đỡ bạn. Như lý, như pháp mà cầu, nhất định có cảm ứng. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, tôi không cầu bất cứ thứ gì, chỉ cầu kinh sách. Đó là cho tôi cần phải đọc. Nghe nói, kinh sách này có những chú giải nào hay, tôi khởi tâm động niệm liền nghĩ muốn có. Trong một hai tháng thì liền có người đưa đến. Rất kỳ lạ. Tôi nhớ được có một bộ sách thời gian dài nhất là nửa năm tôi mới có được. Cuốn Trung Quán Luận Sớ. Hơn nữa, quyển sách có được này đều là quyển in rất tốt. Tôi ở Đại Trung, học Kinh Lăng Nghiêm với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Có một hôm, lão cư sĩ nói với tôi, ông nói, trong chú giải xưa của Kinh Lăng Nghiêm có những quyển nào chú giải hay? Ông liệt kê ra. Tôi nói, lão sư, những quyển sách này con đều có hết. Ông nói, ông làm sao có được? Tôi nói, con ngày ngày nghĩ đến thì nghĩ ra được. Ông nói thật kỳ diệu. Tôi học Lăng Nghiêm với ông. Tôi phải thu thập chú giải xưa của Kinh Lăng Nghiêm để làm tư liệu tham khảo. Quả nhiên, thời gian chưa đến một năm, tôi đã thu thập được hơn 20 loại. Rất đầy đủ. Thứ ngài giảng trong tay tôi đều có. Cho nên ông mượn của tôi đi tham khảo. Hữu cầu tác ứng. Cái phương pháp này Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Như lý, như pháp mà cầu. Ở vào lúc đó, tôi có một người bạn đồng tu, người xuất gia. Ông cũng mỗi ngày lạy Phật. Ông cầu một cái tủ lạnh, cầu đến 3 năm, cũng không có người nào mang đến cho ông. Ông nói không linh. Tôi nói tôi rất linh. Cái mong cầu của tôi là tôi cần dùng đến. Cái mong cầu của ông là ông không cần phải dùng đến. Cho nên vào lúc đó tôi hỏi ông, tôi nói thầy cầu một cái tủ lạnh 3 năm rồi mà không có người mang đến cho thầy. Tôi hỏi trong chùa của thầy có mấy người ở. Ông nói chỉ có một mình ông. Tôi lắc đầu, không cần thiết mà. Ông chỉ ở có một mình. Một cái đạo tràng nhỏ chỉ một người ở. Không cần thiết phải dùng. Cho nên nói phải như lý, như pháp mà cầu. Cảm ứng tương thông. Chân thật là hữu cầu tác ứng. Hiện tại tôi nghe đến sách cũng không cầu nữa. Quá nhiều rồi. Tôi tặng Đại Tạng Kinh cho Trung Quốc đã tặng hơn 1.000 bộ rồi. Hiện tại cái tôi mong cầu là cầu Phật Pháp thường trụ dài lâu ở thế gian. Cầu thế giới hòa bình. Cầu xã hội an định. Cầu những người bệnh, người già khổ nạn này nhận được chăm sóc thỏa đáng. Trẻ thơ có thể nhận được giáo dục tốt. Tôi hiện tại cầu những thứ này. Dần dần từ từ rồi cũng sẽ thực hiện được. Phát khởi làm những sự việc này, mọi người đều biết. Việc đầu tiên phải có tiền, tiền thì không có. Thật muốn làm việc tốt, người ra tiền ra sức rất nhiều. Khó ở đâu vậy? Khó ở người chân thật có thiện tâm, tận lực mà làm. Bạn xem, ở Singapore, mọi người đều nghe nói, có một người thanh niên 101 tuổi, hiện tại bà còn muốn làm viện dưỡng lão. Xây viện dưỡng lão. Vì dưỡng lão, ngay trong lý tưởng của bà, cũng giống như một gia đình vậy. Người già nhận được sự chăm sóc, cũng giống như hiếu tử, hiền tôn, hiếu thuận họ như vậy. cái lý tưởng này rất tốt đẹp. Nếu như chúng ta có cái duyên phận này, tôi nhất định sẽ mời bà đến chủ trì cái viện dưỡng lão này. Nhưng ở Singapore thì không được. Singapore nói bà đã 101 tuổi rồi, bà phải nên nghỉ hưu sớm hơn rồi, bà không được làm việc nữa. Chúng ta đến nơi nào đó tìm một chính phủ có thể cho phép người 101 tuổi còn có thể làm việc. Tuổi tác tuy là lớn rồi, chính bà nói được rất hay. Chúng ta muốn trường thọ thì không nên già, mãi mãi trẻ trung. Việc này quyết định là chính xác. Con người xác thực có thể trường thọ mà không già. Cái thí dụ này cũng có quá nhiều. Bạn xem chư Phật Bồ Tát mỗi mỗi đều sống lâu, mỗi mỗi đều không già. Vì sao con người bị lão hóa vậy? Lo buồn mà lão hóa. Trong ngàn ngữ xưa nói rất hay, lo buồn khiến người già đi. Bạn có lo lắng, những việc vướng bận trong lòng quá nhiều, bạn sẽ bị lão hóa rất nhanh. Sự việc này có thể có được chứng minh. Gần đây nhất, ở ngay trong những năm gần đây, bạn học, bạn bè của tôi rất nhiều. Chúng tôi cũng thường hay qua lại. Bởi vì những người này đều có công tác, đời sống cũng được rất an vui. Khi vừa đến tuổi về hưu, rời khỏi chức vụ của họ, thoái hưu. Qua có 2 năm, khi tôi vừa gặp lại họ cũng giống như 10 năm không gặp, hoàn toàn già nua. Khi còn làm việc thì họ không nghĩ đến già, họ còn chăm chỉ nỗ lực làm việc, không hề ý thức đến tuổi già. Khi vừa về hưu, lúc đó mới nghĩ đến ta già rồi, mỗi ngày chỉ nghĩ đến già. Thế là sự lão hóa này sẽ đặc biệt nhanh. Già rồi thì đương nhiên sẽ nghĩ đến bệnh, thì bệnh gì cũng đều đến. Trên kinh Phật nói với chúng ta cũng vừa đọc qua Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, đoạn trước giảng, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bạn vì sao có thể già? Vì bạn nghĩ già. Vì sao bạn có thể bệnh? Bạn nghĩ đến bệnh. Tuổi tác lớn rồi, họ không còn có ý niệm nào khác hết. Ngày ngày cứ nghĩ đến già, nghĩ đến bệnh. Hôm nay chỗ này đau, ngày mai chỗ kia đau, nghĩ ra một thân bệnh. Cư sĩ Hứa Triết vì sao không già chứ? Bởi vì trong đầu của bà không hề nghĩ đến già. Bà không hề nghĩ đến bà đã già. Bà cũng không hề nghĩ đến bà đau bệnh. Cho nên người ta cả đời không già, cả đời không bị bệnh, không hề nghĩ đến. Xác thực rõ ràng là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cái đạo lý này, tuy là bà chưa có học Phật, bà hiểu được. Ngay trong một đời của bà làm được. Mới 2 năm nay xem kinh Phật, càng xem càng hoan hỷ. Thể hội của bà thể hội được sâu hơn so với người thông thường. Bà đã làm được lời của Phật nói, hoàn toàn là bà đã nghĩ đến, bà đã làm. Cho nên bà đối với đạo lý, giáo huấn của Phật kinh, thể hội được rất sâu. Phát nguyện quy y Tam Bảo. Hiện tại ở tại nhà này, ngày ngày niệm A Di Đà Phật. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên hỏi, hiện tại bà đang nghĩ gì? Nghĩ A Di Đà Phật. mỗi ngày ở nhà nghĩ đến A Di Đà Phật, tương lai bà nhất định giảng sanh làm Phật. Thị hiện của bà chính là chúng tướng di nghiêm. Dáng vẻ ở nơi đó, điển hình ở nơi đó, mọi người trong xã hội xem thấy, tuy là hâm mộ kính ngưỡng, không biết được học tập. Đó là do nguyên nhân gì? Không có người giải thích, không có người dạy bảo. Ngày nay chúng ta đọc lướt sơ qua đối với kinh giáo, thông hiểu chút ít, phải có trách nhiệm, có nghĩa vụ đem những đạo lý chân tướng sự thật này giới thiệu cho xã hội đại chúng. Phật nương nhị đế nói pháp. Phật Bồ Tát, A-la-hán, nương chân đế. Chân đế là gì? Không là chân. Tướng là giả. Phàm hệ có tướng đều là hư vọng. Tục đế là giả người thế gian chúng ta. Khi trong quan niệm của người thế gian, tướng là thật, không là giả. Đó cũng là chân thật. Cho nên đều gọi là đế. Đế là chân lý. Hai loại đều là chân thực, chân tục không hai. Phật giáo hóa chúng sanh, trước nói tục đế, nói thế đế trước, sau đó mới dạy bạn từ thế đế khế nhập chân đế. Đó là phương pháp giáo học của Phật. Thế đế dễ hiểu. Cho dù bạn là người quốc gia nào, bạn là người của chủng tộc nào, cũng không quản bạn tin tưởng tôn giáo nào. Hỏi thử bạn, bạn có thích phát tài hay không? Mọi người đều ưa thích. Phát tài thì không phân quốc tịch, không phân tôn giáo. Bạn có thích thông minh hay không? Họ cũng thích. Bạn có thích trường thọ, an vui hay không? Họ cũng thích. Vậy thì đều giống như nhau. Không có giới hạn mà. Phật tiếp dẫn chúng sanh, trước tiên giảng một lượt những điều này cho bạn nghe. Dạy cho bạn làm thế nào phát tài. Bạn không đọc Phật Pháp, thì bạn không hiểu được phát tài. Nếu bạn muốn phát tài, bạn nhất định phải học Phật. Người học Phật sẽ phát tài. Người học Phật sẽ khai mở trí tuệ. Người học Phật khỏe mạnh, sống lâu. Bạn dùng điều này khuyên người ngoại quốc đến học Phật, thì lập tức liền đến. Chúng tôi ở Đà Lạt, nước Mỹ, xây dựng một cái đạo tràng. Sau khi đạo tràng xây xong, ngày đầu tiên mở cửa, tôi liền mời những người ngoại quốc ở lân cận. Họ thấy đều đi đến, phát thiệp mời, mời họ đến, dùng trà bánh để tiếp đãi họ. Họ rất hoan hỷ, đến hỏi, hỏi chúng ta Phật là gì? Tôi nói, giáo dục Phật Pháp này của chúng tôi chính là dạy phát tài, khỏe mạnh, an vui, trí tuệ. Họ nói những thứ này chúng tôi đều cần. Tôi nói, vậy thì rất tốt, bạn thứ bảy mỗi tuần đến học. Bởi vì họ là tín đồ Cơ Đốc, chủ nhật thì đến giáo đường, thứ bảy thì đến Phật đường. Đến Phật đường để làm cái gì? Học phát tài, học khỏe mạnh, sống lâu. Rất là đáng tiếc, thời gian tôi ở lại nơi đó quá ít. Nếu tôi ở nơi đó thời gian dài một chút, mấy con đường chung quanh đó đều sẽ đến chỗ của chúng ta. Đó là gì vậy? Là thế đế. Họ bức bách cần đến, vì bảo cho họ. Khi họ có được rồi, sau đó mới nói tiếp cho họ, còn có cái cao hơn so với thứ này. Cao hơn là cái gì? Là không chết. Bạn tuy là sống lâu, bạn vẫn phải chết. Tôi còn có pháp môn không chết. Đây chính là từ tục đế nâng lên đến chân đế, dần dần từng bước mà dạy cho họ. Phật dạy chúng sanh có cả một nghệ thuật, đó gọi là phương tiện khéo léo. Cái trước tiên, hình tượng rất là quan trọng. Hình tượng là gì? Vật xét nghiệm. Bạn để cho người khác có thể xem thấy. Chúng ta chính mình nhất định phải cố gắng tu học, dư giáo tu hành. Chính mình làm ra gương mẫu cho người khác xem. Ta nói chúng ta không già. Bạn xem dáng vẻ của tôi không già, thì họ sẽ tin tưởng. Bạn xem thấy tôi một ngày từ sớm đến tối cười hì hì, ăn vui tự tại. Các vị từ sớm đến tối nhíu mày nhăn mặt. Khi vừa so sánh, họ lập tức liền biết. Cho nên tôi ở Thánh Hà Tây, lân cận của Thánh Hà Tây thăm dò. Những người này là đang làm cái gì? Vì sao họ ăn vui đến như vậy? Họ đến hỏi tôi câu này, hỏi chúng ta đang làm cái gì? Một ngày từ sớm đến tối ăn vui đến như vậy. Cho nên chúng ta trước phải có hình tượng để cho người khác xem. Để cho người khác khởi tâm đồng niệm đến thăm dò, đến tìm hiểu. Dần dần họ sẽ đến học tập. Dáng vẻ chính chúng ta làm ra không được tốt, làm ra không được giống như họ thì họ sẽ không tiếp nhận. Làm ra không được như họ, họ càng xem thường bạn. Cho nên câu kinh văn này nhất định phải đem hình tượng của Phật Bồ Tát thực tiễn ngay chính ở thân mình. Chúng ta đại biểu Phật Bồ Tát tiếp dẫn quần chúng rộng lớn. Vậy thì đúng rồi. Nhất định phải thông hiểu giáo lý, thấu triệt giáo nghĩa, thực tiễn ngay trong cuộc sống, độ mình, độ người. Bồ Tát từ pháp môn này mà thành vô thượng đạo. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết, chúng ta chỉ dẫn tới đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này